hiểu ý nghĩa của thần bí trong Kitô giáo. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục trình bày trong mục Thánh mẫu La Vang tuần này. Như nhà thần học lừng danh của thế kỷ 20 là cha Karl Rahner đã định nghĩa, là một cảm nghiệm, gặp gỡ và kết hiệp nội tâm của một người với đấng vô cùng, là đấng hằng bảo tồn con người và vạn vật trong hiện hữu. Sự biến đổi là cơ bản trong kinh nghiệm thần bí. Những nhà thần bí không đương nhiên cảm nghiệm được sự kết hợp với Chúa, nhưng họ thực sự được biến đổi do kinh nghiệm thần bí. Chẳng hạn, khi được Đức Mẹ hiện ra, Lucia và Bernadette chỉ là hai đứa trẻ còn thơ dại. Nhưng cảm nghiệm mà hai em đã trải qua sâu xa đến nỗi đã khiến hai em quyết định vào dòng tu sau này. Sự biến đổi sâu xa nơi những nhà thần bí, cách riêng những người được Đức Mẹ hiện ra, hoặc chỉ chia sẻ kinh nghiệm của những người được thấy Đức Mẹ, là một thực tế không thể chối cãi được. Điều này vốn xảy ra thường xuyên tại các trung tâm hành hương, nhất là các đền thánh tại những nơi Đức Mẹ hiện ra. Năm 1879, một nhóm tín hữu tại làng Knock bên Ireland đã thấy được các hình tượng của Đức Mẹ và Thánh Giuse trên sân nhà thờ. Một người tín hữu đã cùng với một người vợ đạo đức hành hương đến đây để cầu nguyện. Ông cảm thấy được đánh động một cách kỳ lạ bởi lòng tin của khách hành hương. Vào trong nhà thờ, ngồi một mình, người đàn ông nhìn lại cuộc đời của mình. Ông nhận ra vô số những thiệt hại do bệnh nghiện rượu của ông gây ra cho bản thân cũng như người khác. Lần đầu tiên trong đời, ông tin rằng bỏ uống rượu là điều ông có thể làm được. Ông đã trở về nhà như một con người mới. Chính nhà thần bí được biến đổi, mà những người hưởng nhờ thị kiến của họ cũng được biến đổi. Cha Rahner phân biệt hai loại thị kiến. Có những thị kiến chỉ dành cho cá nhân nhà thần bí. Đây là thị kiến mà truyền thống giáo hội thường gọi là mạc khải tư. Có những thị kiến có chứa đựng những sứ điệp, lời nhắn nhủ hay yêu cầu dành cho một cộng đồng rộng rãi hơn. Truyền thống giáo hội gọi đó là những lời tiên tri hay mạc khải công. Trong nhóm thứ hai này, người được thị kiến có khi không phải là những người có một lòng đạo đức cao độ. Môi sen khi được Chúa hiện ra trong bụi gai cháy hồng, không hẳn là một con người thánh thiện. Trước đó, ông đã từng là một tên sát nhân. Tiên tri Hosea đã từng đi cưới một cô gái điếm làm vợ. David không những đã cướp vợ của người khác mà còn lập mưu để giết người chồng. Kinh Thánh ghi lại nhiều trường hợp những người được chọn để mang sứ điệp của Ngài đến với cộng đồng là những con người bình thường như mọi người, nhưng được củng cố trong sứ mệnh nhờ các phép lạ. Điển hình là trường hợp của Môi-sen. Thiên Chúa đã làm nhiều phép lạ để cho dân Do Thái tin ở sứ mệnh của ông. Ngài dùng những hiện tượng thần bí hay phép lạ để bảo đảm cho sứ mệnh thần linh của người được sai đi. Cuộc đối đầu giữa tiên tri Elia và những người thờ thần Baal là một điển hình. Sách Các Vua thuật lại rằng vị tiên tri này đã thách thức các sư sãi của thần Baal cùng tế lễ để xem thần Baal là Chúa hay Yahvê là Thiên Chúa thật. Mặc cho các sư sãi có gào thét, lửa bởi trời vẫn không đến thiêu đốt của lễ của họ. Vị tiên tri còn cho họ thêm một thời gian nữa, nhưng lễ vật của họ vẫn trơ trơ. Cuối cùng, tiên tri Elia đã cầu nguyện, và Chúa đã cho lửa đến thiêu đốt lễ vật của Ngài. Phép lạ này là một chứng cớ về tính cách đích thực của lời tiên tri. Khi nói đến các nhà thần bí, người ta thường nêu lên vấn nạn là các thị kiến của các nhà thần bí không mang lại gì mới mẻ, bởi vì mặc khải đã chấm dứt với cái chết của vị tông đồ cuối cùng. Quá thật, kho tàng mặc khải đã được hoàn tất trong Chúa Giêsu Kitô. Tuy nhiên, khi nói rằng cái chết của vị tông đồ cuối cùng đã kết thúc thời kỳ mặc khải chính thức, thì điều đó không có nghĩa là Thiên Chúa đã chấm dứt hoạt động mặc khải của Ngài. Nói như thế là đặt giới hạn và điều kiện cho tự do hành động của Thiên Chúa. Thiên Chúa không ngừng thông tin cho con người, và Ngài có vô vàn cách thế để thông tin cho con người. Theo lịch sử, các thị kiến và các lời tiên tri là phương cách thông truyền ưu biệt của Thiên Chúa. Mầu nhiệm nhập thể chính là nền tảng của sự thông truyền liên tục của Thiên Chúa. Tin Thiên Chúa nhập thể làm người là tin rằng Ngài đã trở thành một con người trong một không gian và thời gian nhất định. Nói rằng Chúa Giêsu Kitô là sự mặc khải dứt khoát và chung cục của Thiên Chúa cũng có nghĩa là nói rằng trong Chúa Giêsu chúng ta gặp gỡ một Thiên Chúa, đấng không ngừng tự bày tỏ và thông truyền với con người trong một tình huống lịch sử cụ thể. Là lời Chúa, Chúa Giêsu tỏ bày một Thiên Chúa, đấng luôn can dự một cách tự do, tích cực và thân tình vào cuộc sống con người, và như thế tiếp tục sử dụng lời nói để hướng dẫn con người. Theo cha Rainer, không chấp nhận việc Thiên Chúa có thể nói với con người trong thời buổi của họ cũng có nghĩa là chối bỏ tính cách nhập thể của đức tin Kitô. Một khi chúng ta chấp nhận rằng Thiên Chúa tự mặc khải trong công việc, lời nói và ngay cả hình ảnh, chúng ta có thể phân biện được liệu một thị kiến hay một lời tiên tri có đến từ Thiên Chúa hay không. Muốn biết một hiện tượng lạ như thị kiến, lời tiên tri có đến từ Thiên Chúa hay không, chúng ta cần xét xem liệu những lời nghe được có phải là lời Chúa không. Thấy Đức Mẹ hiện ra hay một hình tượng của Chúa Giêsu cử động là một chuyện, phân tách và thẩm định cảm nghiệm ấy là chuyện khác. Xác định được tính đích thực của những hiện tượng thần bí là điều rất quan trọng, nếu những hiện tượng ấy có liên quan đến đời sống của cộng đồng. Giáo hội đã có lý để luôn luôn tỏ ra dè dặt trong vấn đề này. Vì lợi ích và sự an toàn của cộng đồng, giáo hội luôn cho điều tra rất kỹ càng về các hiện tượng có phép lạ đi kèm. Bởi vì sự thật là một, cho nên nhà thần học lỗi lạc nhất của giáo hội vào thế kỷ thứ 13 là Thánh Thomas Tiến sĩ khẳng định rằng giáo hội cần phải nhờ đến sự trợ giúp của khoa học hay bất cứ bộ môn nào cần thiết cho các cuộc điều tra. Chúng tôi xin tạm ngưng một Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.